Xin thân ái gửi đến toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa Ngài đã gìn giữ chúng ta trong sự bình an. Cảm ơn Chúa đã cho tôi và quý ông bà anh chị em trong những năm tháng vừa qua có cơ hội thờ phượng Chúa và chúng ta cũng góp phần trong sự hầu việc Ngài. Và hôm nay chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa và đồng thời cũng nghe lời hằng sống của Ngài được chép ở trong Ô-xê đoạn 10 câu thứ 12. Câu đó chép rằng: hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, hãy vỡ đất mới, vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các người. Chúng ta chú ý mấy chữ hãy vỡ đất mới, và đề tài của chúng ta hôm nay là một đề tài đặc biệt, đó là vỡ đất mới. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi có dịp sống trong những ngày đặc biệt của đất nước Việt Nam năm 1945 đến 1954. Khoảng thời gian 9 năm có cuộc kháng chiến chống Pháp, bom đạn nổ khắp mọi nơi trên đất nước chúng ta. Biết bao nhiêu chết chóc, biết bao nhiêu đau thương, kẻ sống sót không nơi nương tựa, phải tản cư rày đây mai đó, rồi rời bỏ xóm làng thân yêu của mình, ruộng vườn của mình, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, mà đi tìm đất mới để sống. Những năm chiến tranh này, vì dân chúng tản cư ra gần thành thị, cho nên đất đai bị bỏ hoang nhiều lắm. Có những đất đai bỏ hoang lâu năm, nước mặn bắt đầu tràn đến, hoặc là đất phèn chua đã chiếm cứ, cho nên những vùng đất đó không còn thể nào trồng trọt hay là cấy lúa lên được nữa, đồng cỏ bỏ hoang. Sau Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954, đất nước chúng ta bị chia đôi, lấy sông Bến Hải làm ranh giới giữa Nam và Bắc. Tại miền Nam, Thủ tướng Ngô Đình Diệm trút phế Bảo Đại, thành lập Đệ Nhất Cộng Hòa, và ông trở thành tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam của chúng ta ở tại miền Nam. Mấy năm đầu của tổng thống Ngô Đình Diệm, ông có đề ra chương trình dinh điền và đặc biệt chương trình khai quang lập ấp. Ông cho đào những con kinh rất là dài thẳng tắp từ đường quốc lộ chạy sâu vào ở bên trong, đào nhiều kinh lắm, để khai thông nước ngọt vào, để đuổi nước mặn đi cũng như đất phèn chua đi, hầu cho đất đai có thể trồng trọt được. Đặc biệt tổng thống Ngô Đình Diệm còn có đặc ân cho các tôn giáo được đến sinh sống tại những con kinh đặc biệt mà ông đề ra. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng được chính quyền cho hưởng một con kinh ở tại vùng Cái Sắn, tôi nói ở tỉnh Kiên Giang. Vùng này đất đai rất là rộng bao la, trải dài từ biên giới tỉnh An Giang cho tới thành gần thành phố Rạch Giá mấy chục cây số, và ở bên trong đất đai cỏ hoang tùm mà không có khai phá gì cả. Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đào những con kinh thẳng tắp đó, rồi cho di dân tới ở. Khi Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có thông báo cho các con ai của Chúa ai muốn đến khai quang lập nghiệp những vùng mới thì ghi tên và được gửi đến đó, và chính quyền sẽ cấp cho một người từ một mẫu cho tới ba mẫu đất để sinh sống cày cấy. Khi có tin tức này, nhiều người thì không đi, bởi vì họ có đất đai ở quê cha đất tổ của họ, nhưng có một số người vì nghèo khó thì muốn đi lập nghiệp, và họ đến đó để sinh sống. Và khi họ tới đó rồi, họ nhận được đất, rồi họ bắt đầu khai quang để trồng lúa, để cấy lúa lên được có mùa, hầu cho gặt được những thành quả đem lại nuôi sống gia đình của mình. Ở tại Cái Sắn như tôi nói, có một con kinh dành cho Tin Lành, hai bên đều là tín đồ Tin Lành ở thôi, chạy dọc rất là xa ở đầu. Vì vậy mà thành lập được một hội thánh gọi là hội thánh Tân Hiệp. Tới bây giờ đó, đúng không bà, y tế Tin Long Xuyên về Cái Sắn có hội thánh Tân Hiệp. Rồi ở tận phía đầu bên kia có một hội thánh nhà thờ nữa của Tin Lành nữa, là nhà thờ Đá Nội. Hội thánh ở tại Tân Hiệp thì bây giờ có khoảng 1.000-1.500 tín đồ, nhóm rất là đông mỗi Chủ Nhật. Và ở bên trong đó thì nhóm cũng 500-300 tín đồ, rất là đông. Bây giờ vùng đất này không còn là quan du nữa mà trở nên trù phú, dân chúng thì sống rất là thoải mái. Họ xây nhà cửa dọc theo bờ kinh, dài theo bờ kinh đó. Tôi có dịp đi vào bờ kinh này, và không biết quý bạn xem có ai đã đi vào chưa. Và tôi kể câu chuyện này để cho quý bà anh chị em thấy rằng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chúng ta, trong số có tín hữu đã đi khai quang lập nghiệp ở tại vùng đất khô cằn quang du mà không có thể cày cấy được, nhưng mà họ bắt đầu vỡ đất mới, và bây giờ họ đã trở nên những người sống đầy đủ. Và đặc biệt có hai hội thánh được thành lập trong khi họ đi khai quang lập ấp đó. Đức Chúa Trời trong thời đại của tiên tri Ô-sê cũng đã kêu gọi con dân của Chúa trong thời đó có một hành động tương tự, là hãy đi vỡ đất mới. Câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc: hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, hãy vỡ đất mới, vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến chừng nào Ngài đến và xa mưa công bình trên các người. Vỡ đất mới hay là hãy vỡ đất mới là mệnh lệnh của Chúa. Ngài ra mạng lệnh cho con gái của Chúa trong thời đại của tiên tri Ô-sê: hãy đi vỡ đất mới. Mấy chữ vỡ đất mới theo bản kinh thánh diễn ý của một sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu thì dịch theo ý của nguyên văn là hãy vỡ đất bỏ quan. Một bản kinh thánh mới đây ở tại Sài Gòn của Tòa Giám mục Sài Gòn dịch là hãy khai khẩn đất quan. Vỡ đất mới có nghĩa là đi vỡ đất bỏ quan hay là khai khẩn đất bỏ quan. Đây là mệnh lệnh có ý nghĩa rất là bình thường đối với chúng ta, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi chúng ta nói rằng hãy khai quang lập ấp hay là hãy khai khẩn đất quang, có nghĩa là chúng ta đến những nơi khô cằn, những nơi mà đất mặn, đất phèn, không thể nào cày cấy được, chúng ta cày sới lên để đem nước ngọt vào để cho thành một nơi trù phú. Nhưng có một ý nghĩa thuộc linh rất là quan trọng nằm trong lãnh vực truyền giáo, đó là chúng ta hãy đến những nơi nào mà lòng người chưa được khai mở bởi ánh sáng của sự sống của Chúa, nơi những vùng đất mà chưa có biết về ơn cứu rỗi của Chúa, tại đó chúng ta khai mở cho họ biết về ơn cứu rỗi của Ngài, để khiến cho họ từ tối tâm qua sáng láng, từ tội lỗi trở nên người thánh khiết bởi tin nhận Chúa của thế Giê-xu. Các hội thánh trên thế giới đã gửi hàng ngàn, hàng chục ngàn giáo sĩ từ xưa đến nay đi khắp mọi vùng trên thế giới, những nơi chưa được nghe Tin Lành, để vỡ đất mới. Và cảm tạ ơn Chúa cho tới ngày nay, nhờ công cuộc truyền giáo các giáo sĩ được gửi đi mà nhiều quốc gia trên thế giới được biết về tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và lòng của họ không còn khô cằn tội lỗi hay là hoang dại nữa, mê tín dị đoan nữa, mà trở thành những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Năm 1911, tiến sĩ A.B. Simpson, một mục sư của Hội Thánh Trưởng Lão, đã thành lập một cơ quan truyền giáo lấy tên là Hội Thánh Phước Âm Liên Hiệp. Ông có khải tượng đi khai khẩn những vùng đất mới để đem Tin Lành của Chúa tại đó. gọi là vỡ đất mới. Ông đã đặt tay cầu nguyện trên bản đồ, và một lần ông đã đặt tay trên bản đồ của nước Việt Nam của chúng ta cầu nguyện. Rồi ông cảm động, ông gửi các giáo sĩ tiên phong đến tại Đà Nẵng trong những lần đầu tiên vào năm 1911. Và các giáo sĩ này bắt đầu học tiếng, rồi làm chứng đạo, rồi lần lần có người tin Chúa, một vài người tin Chúa thôi, rồi lần lần có một số đông hơn, và bắt đầu thành lập hội thánh ở tại Đà Nẵng trước tiên, rồi Quảng Nam dài dài cho tới Sài Gòn, các tỉnh miền Tây, ra cả Hà Nội và cả miền Bắc. Cho đến ngày hôm nay, nhờ công lao khó nhọc của các giáo sĩ Hội Phúc Âm Liên Hiệp, trải qua gần 100 năm, tức là tới năm tới này chúng ta sẽ có kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam. Và ngày nay số người tin Chúa tại Việt Nam theo thống kê trên dưới 2 triệu người. Đó là điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Tuy nhiên, nếu ông bà anh chị em nhìn trên bản đồ của đất nước Việt Nam, chúng ta thấy đa số các tỉnh thành có nhà thờ Tin Lành, một số các huyện quận huyện thì có nhà thờ Tin Lành, có một khi ít khi có một số làng có nhà thờ Tin Lành, còn rất đông các quận huyện cũng như các làng bạc chưa có nhà thờ Tin Lành, và nhiều nơi chưa được nghe biết về danh của Chúa Cứu Thế Giêsu. Những nơi này giống như đồng ruộng bị bỏ hoang, không ai cày xới, cũng không ai cày cấy, và lòng của con người tại đó vẫn còn sống trong tối tăm, trong mê tín dị đoan. Tôi lấy thí dụ ở tỉnh Trà Vinh, là nơi tôi đã từng hầu vị Chúa tại đó. Ở trong tỉnh này có 7 quận tất cả, mà chỉ có 2 nhà thờ Tin Lành ở tại tỉnh lỵ Trà Vinh một cái, và ở tại quận Trà Cú một cái, còn 6 huyện kia chưa có. Trong khi đó có hàng trăm mấy trăm làng xã cũng chưa có nhà thờ Tin Lành, và những nơi đó cũng chưa biết về Tin Lành của Chúa. Vì vậy chúng ta là những con dân của Chúa, giống như con dân của Chúa sống trong thời đại OC, Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người hãy đi vỡ đất mới. Tôi và một số con gái của Chúa ở trong giáo hạt Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp đã đề ra chương trình truyền giáo và lấy tên là Một Vụ Gỡ Đất Mới. Một vụ gỡ đất mới này có trách nhiệm là kêu gọi mọi con dân của Chúa trong Hội Thánh địa phương của chúng ta tại đây và nhiều nơi khác cầu nguyện, cũng như yểm trợ tài chánh để giúp cho những cán sự hoặc là những truyền đạo được đến những nơi chưa bao giờ được nghe Tin Lành để làm chứng nhân cho Chúa và mở hội thánh mới ở tại đó. Tôi đã gặp các mục sư truyền đạo ở tại Việt Nam thì họ rất là vui mừng tiếp nhận một vụ gỡ đất mới của chúng ta, và họ mừng lắm vì có những nơi này các hội thánh địa phương có thể mở những nhóm tín hữu mới, những hội nhánh để có thể truyền rao lời của Chúa. Chúng ta yểm trợ một người một số ít tiền nào đó để cho họ có thể sinh sống tạm thời, trong khi đó hội thánh địa phương yểm trợ thêm để cho họ có thể khai mở những vùng đất mới và làm chứng nhân cho Chúa. Vì vậy mà Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp của chúng ta đã có một vụ vỡ đất mới, và xin quý bạn xem đặc biệt cầu nguyện cho một vụ này, vì đây là mạng lệnh của Chúa trong thời đại cuối cùng của chúng ta, là hãy vỡ đất mới. Mục đích vỡ đất mới để làm gì thưa quý bạn chị em? Tôi có cơ hội sống ở trong một gia đình nông dân làm ruộng. Tôi đã nhiều lần đi theo cha mẹ tôi, anh em tôi ra đồng ruộng để cày bừa, cày cấy. Vì vậy tôi có một ít kinh nghiệm. Như chúng ta biết ở tại Việt Nam, sau khi ăn Tết xong một thời gian ngắn, những người ở trong nông thôn đi vào trong đồng ruộng của mình để gặt lúa. Sau khi gặt lúa đem vào bồ xong, họ nghỉ một vài tháng. Đến tháng 5 hoặc là tháng 6, hay là sớm hơn tháng 4 hoặc là tháng 5, họ bắt đầu ra đồng rồi cài ruộng. Họ dùng những con trâu kéo cài, cài lên những từng luống đất đang khi cỏ tùm hay là đất khô cằn cài lên. Rồi họ cho bừa và trục để cho đất nhuyễn ra, cỏ bị dập xuống mà không còn sống được nữa. Cho đến khi nào đất nhung nhuyễn, người ta đem hột giống lúa đó gieo trên cánh đồng đó. Hoặc là như ở tại miền Tây ngày xưa thì họ dùng lúa để cấy vào những cánh đồng vừa cài vừa xới đó. Một thời gian thì lúa mọc lên xanh tươi trước gió, mỗi buổi sáng là buổi trưa quý ông bà cho em nhìn thấy cánh đồng bao la bát ngát xanh rờn rợn theo đàn gió, thật là đẹp đẽ. Rồi lúa từ từ lớn lên thành những bụi rậm, rồi đơm qua kết quả bông lúa nặng trĩu, người ta gặt đem về. Và đó là cách họ người Việt Nam cài bừa ruộng đất như vậy. Xới đất lên hay là đỡ đất mới lên để làm gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi xới đất lên rồi thì lời Chúa dạy rằng hãy gieo cho mình trong sự công bình. Nghĩa là đỡ đất mới là đem sự công bình của Chúa gieo vào lòng của con người, nơi mà chúng ta đến để mà truyền giảng. Sự công bình của Chúa là gì? Như chúng ta biết, sự công bình của Chúa là tin lành hằng sống của Ngài. Vì Kinh Thánh chép rằng, như Phao-lô nói, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Vì trong tin lành này, ông nói, có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi chúng ta nói là chúng ta đi gieo sự công bình trên những vùng vỡ đất mới như vậy, có nghĩa là chúng ta đem tin lành của Chúa đến cho đồng bào Việt Nam của chúng ta. Và Việt Nam chúng ta thường cậy sự công bình riêng cho mình. Họ lấy sự ăn ở hiền lành, ăn chay ép sát khổ tu, coi như là sự công bình riêng cho mình, và nhờ cậy những điều đó có thể cho mình được giải thoát vân vân. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng điều đó không có đúng, vì Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 64 câu 6 cho biết rằng mọi sự công bình của chúng ta, tôi như áo nhớp, chúng tôi thải điều héo như lá, mà tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Sự công bình của tôi, của quý ông bà hay là của đồng bào Việt Nam của chúng ta, họ cố gắng dùng sự công bình riêng của mình để đạt tới một sự cứu rỗi nào đó. Nhưng sự công bình đó trước mặt Đức Chúa Trời như chiếc áo nhớp, không có giá trị gì cả. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, khi nhân loại trong đó có chúng ta chìm ngập trong tội lỗi, không có sự công bình để được giải cứu, thì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa của thế Giê-xu đến trong trần gian, chịu chết gánh tội cho chúng ta. Ngài lấy huyết của Ngài đổ ra tập tự giá, rửa sạch tội cho mọi người. Và vì vậy Đức Chúa Trời đã công nhận sự hy sinh của Chúa của thế Giê-xu và coi đó là sự tha tội, giúp tha tội cho chúng ta, và chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Phao-lô đã cho chúng ta biết rằng hãy đi giảng tin lành, vì tin lành có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng khuyên chúng ta hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Rồi Chúa còn nói nữa, tin lành này về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Quý bạn xem tin là Chúa Giê-xu nói không? Ngài nói rằng tin lành này giảng ra khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến, tức là Chúa sẽ tái lâm. Nếu chúng ta không đi giảng tin lành, không làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta không vỡ đất mới, chúng ta không đến những vùng đất mà chưa bao giờ nghe tin lành, thì bao giờ tin lành được giảng ra khắp đất, thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp có khải tượng là đi vỡ đất mới để gieo tin lành cứu rỗi về sự công bình của Đức Chúa Trời cho nhiều người. Mong rằng Quý bạn cho em khi thấy cái thơ kèm theo ở trong chương trình hôm nay, hãy đọc kỹ, chúng ta cầu nguyện và ủng hộ cho chương trình này, để rồi không lâu tại Việt Nam chúng ta sẽ giúp đỡ nhiều nơi chưa được nghe tin lành, được có người đến đó vỡ đất mới. Khi vỡ đất mới và gieo giống sự công bình của Chúa rồi thì kết quả như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, câu Kinh Thánh này chép rằng sẽ gặt theo sự nhân từ. Ở đây Kinh Thánh không nói chúng ta khi gieo sự cứu rỗi của Chúa thì chúng ta gặt được sự công bình của Chúa, nhưng mà ở đây nói rằng gặt theo sự nhân từ. Có nghĩa là sao? Khi tôi và quý ông bà anh chị em đi ra giảng tin lành, đi vỡ đất mới, thì những vùng đất mà chúng ta gieo giống tin lành đó, Đức Chúa Trời sẽ đem sự nhân từ của Ngài ấp ủ qua những điều chúng ta rao giảng đó, để cho hột giống công bình của Chúa được mọc lên. Chúng ta đi làm chứng không phải là chúng ta cố gắng để đem người ta về Chúa, nhưng mà chúng ta có trách nhiệm giảng đạo, nhưng mà sự nhân từ của Chúa sẽ làm được đó. Chúng ta sẽ gặt theo sự nhân từ của Chúa ban cho, không phải là đi giảng có người tin Chúa hết. Nhiều người buồn không muốn làm chứng nữa, vì tôi làm chứng hoài mà không có người tin Chúa. Nhưng hãy biết rằng chúng ta sẽ gặt tùy theo sự nhân từ của Chúa, và đồng thời nữa chúng ta cũng sẽ gặt tùy theo sự nhân từ của chúng ta đối với đồng bào của chúng ta. Lượng của sự nhân từ của chúng ta đối với linh hồn của những người hư mất tới mức độ nào, Đức Chúa Trời sẽ cho sự kết quả tới mức độ đó. Khi tôi được thấy một số nơi chưa nghe tin lành, tôi thấy khải tượng của Chúa là hãy đem tin lành đến cho người đó. Từ lòng nhân từ muốn cứu độ những người khác khiến tôi và quý ông bạn cho em muốn đi ra làm chứng nhân cho Chúa. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta vỡ đất mới, gieo sự công bình của Chúa, thì chúng ta sẽ gặt theo sự nhân từ của Chúa và theo lòng rộng rãi của chúng ta. Nếu chúng ta khép lòng mình lại, không đi làm chứng đạo, không đi vỡ đất mới, cũng không ủng hộ cho chương trình truyền giáo của Chúa, thì lòng nhân từ của chúng ta bị hạn hẹp, chúng ta sẽ gặt theo sự nhân từ đó. Nhưng nếu chúng ta rộng rãi mở rộng, chúng ta sẵn sàng hy sinh, thì chúng ta sẽ gặt theo sự nhân từ mà Chúa cho chúng ta có. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 câu thứ 6 thứ 7 chép rằng: hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uống, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Ở trong Thi Thiên 126 câu 5 câu 6 chép rằng: kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc, đem giống ra rải, ác sẽ trở về cách vui mừng, mang bo lúa mình. Nghĩa là nếu chúng ta vì linh hồn của đồng bào, chúng ta bày tỏ sự nhân từ của mình, đi ra gieo giống đạo dầu cực khổ, Chúa sẽ cho chúng ta niềm vui mừng, kết quả tùy theo lòng nhân từ đó của chúng ta. Rồi ở trong câu Kinh Thánh OC đoạn 10 câu 12 còn nói cho chúng ta thấy một phước hạnh nữa. Phước hạnh đó là gì? Chép rằng: vì là kỳ tìm kiếm Đức Chúa Va cho đến chừng nào Ngài đến, và sa mưa công bình trên các ngươi. Đức Chúa Trời hứa rằng nếu chúng ta gỡ đất mới, chúng ta đã đi gieo giống tin lành của sự công bình cứu rỗi của Chúa cho đồng bào, chúng ta sẽ đem hết lòng nhân từ của mình yêu thương linh hồn tội nhân, thì chúng ta sẽ có một phước hạnh lớn lao khi Ngài Chúa đến. Ở đây nói Ngài đến, tức là Chúa tái lâm. Chúa sẽ sa mưa công bình, đổ mưa công bình xuống trên chúng ta. hãy vỡ đất mới, vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, hãy đi vỡ đất mới, hãy ủng hộ cho chương trình vỡ đất mới, cho đến chừng nào Chúa đến, chúng ta làm việc cho đến ngày Chúa đến, Chúa sẽ đổ những ơn phước dồi dào trên mỗi chúng ta, không thể kể xiết được. Ở trong Ê-sai đoạn 35 câu 10 chép rằng: những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn, sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ, họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ mà sự buồn bực than rãng sẽ trốn đi. Ở đây nói về những người được nghe giảng lời của Chúa và họ đã tin Chúa, họ tới ngày Chúa Tái Lâm họ ào ào trở về trong vinh hiển, tiếng hát vui mừng, một cảnh đẹp vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mưa của công bình từ trời đổ xuống cho họ, họ vui mừng hớn hở. Ở trong Daniel đoạn 12 câu 3 mà chúng ta đã đọc hồi nãy, ở trong thì giờ mà chúng ta khởi đầu, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Ô lạ lùng quá thưa quý bạn anh chị em, nếu quý bạn chị em giữ phần vào công cuộc vỡ đất mới, đem sự cứu rỗi cho đồng bào của chúng ta, thì chuyện gì xảy ra khi ngày Chúa đến? Thì chúng ta là những kẻ những người đem sự công bình về với Chúa, chúng ta sẽ sáng láng như các sao ngôi sao trên trời, đời đời mãi mãi chiếu vinh quang của Chúa. Mưa công bình của Chúa đổ trên chúng ta, mưa công bình của Chúa chẳng những đổ trên đồng bào của chúng ta là những người nghe tin lành của sự công bình của Ngài, nhưng mà còn đổ trên chúng ta là những người đem những người khác trở về với Chúa nữa. Cám tạ ơn Chúa, những phước hạnh lớn lao đó mà chúng ta sẽ nhận được. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có năng lực của sự sống mới từ nơi Chúa, có ơn của Chúa để đi vỡ đất mới, và nếu có cơ hội ủng hộ cho những người có thể đến để vỡ đất mới, để danh Chúa được truyền ra khắp mọi nơi. Có một cơ đốc nhân nọ, sau khi tin Chúa lâu năm, một lần nọ họ gặp một người vô thần. Người vô thần này chất vấn họ: anh nói anh tin Chúa, anh sẽ được vào thiên đàng. Vậy khi anh lên thiên đàng, điều đầu tiên anh làm là gì? Người tín đồ này không ngần ngại trả lời rằng: khi tôi được lên thiên đàng thì điều đầu tiên tôi làm là tôi sẽ tìm gặp Đức Chúa Giê-xu. Tôi sẽ quỳ xuống dưới chân Ngài, tôi tỏ lòng cảm ơn Ngài và nói với Ngài những lời cảm ơn chân thành, vì Ngài đã yêu thương nhân loại, trong đó có tôi. Ngài đã lìa bỏ ngôi trời đến trần gian này, chịu chết gánh tội cho tôi, xưng công bình cho tôi, và tôi được cứu lên thiên đàng như thế này, tôi sẽ cảm ơn Ngài mãi mãi. Rồi người vô thần hỏi rằng: rồi anh còn làm điều gì nữa không? Anh tín đồ này trả lời rằng: tôi sẽ đi tìm gặp vị mục sư truyền đạo, một cán sự nào đó mà đã đem tin lành đến cho tôi, cắt nghĩa cho tôi, và tôi đã tin Chúa và bây giờ tôi được cứu hưởng phước hạnh ở đây. Người vô thần nói rằng: rồi sao nữa, anh còn làm điều gì nữa không? Người tín đồ này nói rằng: sau đó tôi sẽ tìm gặp những người nào đã dâng hiến tài chánh để các giáo sĩ, các mục sư truyền đạo, các cán sự có thể được đến và làm chứng cho tôi và tôi được cứu, tôi để cảm ơn những người ấy nữa. Câu chuyện như thế ấy chắc nhắc nhở tôi và quý bà anh chị em, khi tôi và quý bà anh chị em được cứu vào nước thiên đàng vinh hiển của Chúa, chúng ta sẽ thấy có muôn người, có nhiều người chạy đến ôm chúng ta, vui mừng hớn hở và cảm ơn chúng ta vì chúng ta đã giữ phần công cuộc truyền giáo, đem cho họ đến sự cứu rỗi. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em hãy giữ phần trong công cuộc truyền giáo, hãy đứng lên ủng hộ giáo hạt Tin Lành Việt Nam tại Pháp trong một vụ vỡ đất mới, để rồi đây chúng ta sẽ thấy nhiều nhóm tín hữu, những vùng mà chưa bao giờ nghe tin lành, những vùng mà chúng ta cần phải khai quang đem tin lành cứu rỗi tới cho họ và họ được cứu rỗi. Rồi đây muôn dân ở trong nước Việt Nam chúng ta sẽ đứng lên vui mừng ca ngợi Chúa vì họ được cứu rỗi qua chương trình Vỡ Đất Mới mà chúng ta giữ phần nhỏ ở nơi đây. Cầu xin Chúa ban ơn cho tôi và quý bà anh chị em, và mong ước rằng quý bà anh chị em đọc cái thơ tính kèm và cầu nguyện có thể ủng hộ không nhiều. Một tháng quý bà anh chị em có thể giữ phần 5 euro, một tháng quý vị ông bà anh chị em có thể giữ phần 10 euro. Và theo chương trình chúng tôi sẽ ủng hộ một nhà truyền giáo đến Vỡ Đất Mới, một nơi chưa bao giờ có tin lành, ở tại đó sẽ ủng hộ họ chừng khoảng 50 euro để họ sinh sống trong một tháng để họ có thể làm chứng nhân cho Chúa và rao giảng tin lành. Và mong ước chương trình này từ Bắc chí Nam có rất nhiều nhóm tín hữu được mọc lên do chúng ta ở đây khởi đầu, và nhiều con gái của Chúa tôi sẽ kêu gọi khắp mọi nơi trên thế giới để dự phần trong chương trình này để chúng ta có một một vụ Vỡ Đất Mới thành công trong ơn của Chúa. Xin Chúa cảm động lòng tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.